Luận Đại Trí Độ, quyển 78, phẩm thứ 65, Độ Hư Không. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật là hành pháp chân thật hay là hành pháp không chân thật? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật là hành pháp không chân thật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là pháp không chân thật, dẫn đến nhất thiết chủng trí là pháp không chân thật. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật là hành pháp không chân thật, là hành pháp chẳng thể đắc, dẫn đến hành nhất thiết chủng trí là hành pháp không chân thật, là hành pháp chẳng thể đắc vậy. Lúc bấy giờ, hàng chư thi ở cõi dục và cõi sắc nghĩ rằng: Các thiện nam thiện nữ phát vô thượng bồ đề tâm, đúng như thuyết hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, trú nơi bình đẳng pháp, nên chẳng tác chứng thực tế, chẳng lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Những người như vậy đáng được chúng ta cung kính đảnh lễ. Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa chư vị thiên tử, chư đại Bồ Tát trú nơi bình đẳng pháp mà chẳng lạc về thanh văn và bích chi Phật địa, chẳng có gì là khó. Chư đại Bồ Tát phát nguyện trang nghiêm đại ngã là độ vô lượng vô biên chúng sanh, biết rõ chúng sanh là bất khả đắc, mà nguyện độ vô lượng vô biên chúng sanh như vậy mới thật là khó. Thưa chư vị thiên tử, chư đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, thệ nguyện rằng: Ta phải độ hết thảy chúng sanh. Chúng sanh là bất khả đắc, mà Bồ Tát muốn độ hết thảy chúng sanh, chẳng khác gì muốn độ hư không vậy. Vì sao? Vì hư không là ly, cho nên biết chúng sanh cũng là ly. Hư không là không, cho nên biết chúng sanh cũng là không. Hư không là chẳng kiên cố, cho nên biết chúng sanh cũng là chẳng kiên cố. Hư không là hư vọng, cho nên biết chúng sanh cũng là hư vọng. Này chư vị thiên tử, bởi nhân duyên vậy nên biết chỗ làm của Bồ Tát rất khó. Chúng sanh là chẳng có, nên làm lợi ích cho chúng sanh là đại trang nghiêm. Bồ Tát vì chúng sanh mà kết thệ nguyện muốn cùng hư không đấu tranh. Khi đã kết thệ rồi, Bồ Tát rõ chúng sanh là bất khả đắc, mà vẫn vì chúng sanh kết thệ. Vì sao? Vì chúng sanh là ly, cho nên biết lời thệ nguyện cũng ly. Vì chúng sanh là như hư không, cho nên biết lời thệ nguyện cũng như hư không. Nếu Bồ Tát nào nghe như vậy mà tâm chẳng sợ hãi, chẳng chìm đắm, thì phải biết đó là vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì năm ấm ly tức là chúng sanh ly, năm ấm ly tức là sáu pháp Ba La Mật ly, dẫn đến nhất thiết chủng trí ly tức là sáu pháp Ba La Mật ly. Nếu Bồ Tát nào nghe như vậy mà tâm chẳng sợ hãi, chẳng chìm đắm, thì phải biết đó là vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì nhân duyên gì mà Bồ Tát ở nơi thâm Bát Nhã Ba La Mật chẳng sợ hãi, chẳng chìm đắm? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, nên Bồ Tát ở nơi thâm Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chìm đắm. Vì Bát Nhã Ba La Mật là ly, là tịch diệt, nên Bồ Tát ở nơi Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chìm đắm. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có nhân duyên khả đắc, có pháp khả đắc, có trú xứ khả đắc, có người đắc pháp, vì hết thảy pháp đều là bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát nào nghe như vậy mà tâm chẳng sợ hãi, chẳng chìm đắm, thì phải biết đó là vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì người, việc và xứ đều là bất khả đắc cả. Nếu Bồ Tát nào y như vậy mà hành Bát Nhã Ba La Mật, thì các chư thiên cùng các vị thiên chủ đều phải đảnh lễ. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng những hàng chư thiên và chư thiên chủ đều đảnh lễ, mà hiện tại ở trong khắp mười phương, chư Phật cũng đều hộ niệm vị Bồ Tát ấy. Này Tu Bồ Đề, phải biết vị Bồ Tát ấy là như Phật rồi vậy. Nếu trong hằng xa thế giới đều có vô lượng ma biến hóa ra các thân để quấy nhiễu vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật ấy, thì cũng chẳng sao có thể gây lưu nạn được. Luận: Nghe nói pháp tướng là vô phân biệt, Ngài Xá Lợi Phất hết sức vui mừng và hỏi Ngài Tu Bồ Đề rằng: Hành Bát Nhã Ba La Mật là hành pháp chân thật hay là hành pháp chẳng chân thật? Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng: Pháp chân thật là định pháp chẳng có biến đổi, có thể thủ, có thể chấp. Còn pháp chẳng chân thật là pháp hư dối. Lại nữa, Ngài Tu Bồ Đề thường ưa hành pháp không, tâm chẳng chướng ngại, nên đáp lại: Hành Bát Nhã Ba La Mật tức là hành pháp chẳng chân thật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có định tướng, là vô phân biệt, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Bồ Tát đã từ nhiều đời trước tu tập Bát Nhã Ba La Mật, nên nay trở lại trong sanh tử cũng tiếp tục hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát biết rõ pháp hữu vi là bất khả đắc, biết rõ ba đời đều do nhân duy sanh, đều là hư vọng, lại biết rõ Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải là pháp chẳng thể chấp, nên quán hết thảy chúng sanh đều là chẳng chân thật, chẳng thể chấp. Bồ Tát cũng biết rõ Bát Nhã Ba La Mật xét về thế đế là pháp chân thật, còn xét về đệ nhất nghĩa đế là pháp bất khả đắc, chẳng chân thật. Lúc bấy giờ trong hội chúng có nhiều người phát bồ đề tâm, muốn đảnh lễ vì Bồ Tát làm việc khó làm, đó là hành đệ nhất thâm nghĩa mà chẳng tác chứng. Hành đệ nhất nghĩa ở nơi đây cũng là hành bình đẳng pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề bèn nói với hàng chư thiên rằng: Bồ Tát trú trong bình đẳng pháp mà chẳng tác chứng chưa phải là việc khó. Biết chúng sanh là bất khả đắc mà muốn độ vô lượng chúng sanh mới thật là khó làm. Vì sao? Vì Bồ Tát muốn độ chúng sanh như độ hư không, mà hư không là ly, là không, là chẳng kiên cố, là hư vọng, nên chúng sanh cũng là như vậy. Hỏi: trú nơi bình đẳng pháp mà chẳng tác chứng, biết chúng sanh là bất khả đắc mà muốn độ vô lượng chúng sanh, đều là những việc làm rốt ráo không? Vì sao nói có việc dễ làm, có việc khó làm? Đáp: chúng sanh là hư dối, giả danh có, nên còn có chỗ chấp. Bình đẳng pháp là vô vi, nên chẳng có chỗ chấp. Lại nữa, chúng sanh từ nơi hữu vi mà giả danh sanh, còn vô vi là đệ nhất nghĩa. Như vậy, ở nơi chỗ điên đảo chấp mà thường chẳng chấp mới là khó, còn ở nơi vô chấp mà chấp là chẳng thể có được vậy. Vì sao? Vì chúng sanh là không, nên đại trang nghiêm cũng không. Nếu ở nơi đại trang nghiêm không mà thường phát tâm mới thật là việc khó làm. Bồ Tát nghe đệ nhất bình đẳng nghĩa và đại trang nghiêm độ vô lượng chúng sanh đều là rốt ráo không mà chẳng sanh tâm sợ hãi. Dĩ như chim đà điểu thấy bóng mình in trên mặt đất mà chẳng sợ hãi, vì biết rõ bóng từ nơi thân nó mà có. Cũng như vậy, Bồ Tát biết rõ các pháp hữu vi do nhân duyên hòa hợp mà hư vọng được tạo lập ra, nhưng đều rốt ráo là không, là bất khả đắc, nên nghe nói đến các sự việc như trên mà chẳng sanh tâm sợ hãi. Như vậy là Bồ Tát do hành Bát Nhã Ba La Mật mà biết rõ các sắc pháp đều là ly, nên chúng sanh cũng là ly. Ly có nghĩa không. Nếu chúng sanh không mà các pháp chẳng phải là không thì mới sợ hãi. Nay biết chúng sanh cùng hết thảy pháp đều không, nên chẳng có sợ hãi vậy. Bồ Tát nào nghe nói hết thảy pháp đều ly tướng mà chẳng sanh tâm sợ hãi thì phải biết đó là vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: các vị đệ tử của Phật đều là những bậc đại trí, như vậy vì sao Phật còn nói Bồ Tát nào nghe như vậy mà chẳng sanh tâm sợ hãi mới là vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: vì trong chúng hội có nhiều người nghe nói đến chỗ sở hành của Bồ Tát như vậy còn nghi, nhưng chẳng dám hỏi Phật, nên Phật phải nói như trên đây. Đệ nhất bình đẳng nghĩa rất thâm sâu khó biết, nên người nghe sanh tâm chìm đắm. Vì chẳng thấu hiểu được thâm nghĩa đó, nên người nghe sanh tâm sợ hãi. Chỉ có những bậc thượng trí mới biết chỗ nào cần thưa hỏi vậy. Bởi nhân duyên vậy, nên Phật cử Ngài Tu Bồ Đề làm vị pháp chủ, để những người tham dự pháp hội dễ dàng thưa hỏi. Hỏi: Phật là bậc nhất thiết trí, sao chẳng tự làm vị pháp chủ mà lại cử Ngài Tu Bồ Đề làm thay? Đáp: vì trong chúng hội có nhiều người nghĩ rằng Phật có trí huệ vô lượng vô biên, mà mình chỉ có trí huệ hạn lượng, nên sợ chẳng dám thưa hỏi. Lại nữa, có người nghĩ rằng chư vị A-la-hán và Bích Chi Phật đã được lậu tận, nói pháp dễ được người nghe theo. Còn chư vị Bồ-Tát tuy đã tu tập vô lượng công đức nhưng chưa sạch kiết sử, nên nói pháp ít được người nghe theo. Người độn căn nghe Bồ-Tát nói pháp khó sanh tâm tín thọ. Hỏi: Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, vì sao Phật chẳng bảo Ngài làm vị pháp chủ? Đáp: vì Ngài Tu Bồ Đề thường ưa nói về pháp không, mà Bát Nhã Ba La Mật giải rộng về pháp không, nên Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề làm vị pháp chủ nói về pháp không. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: hết thảy pháp đều là rốt ráo không, đều là vô sở hữu, nên đều là tự tướng ly. Vì là ly tướng nên thường tịch diệt, vì là tịch diệt nên chẳng có ức tưởng phân biệt vậy. Bồ Tát biết rõ như vậy nên chẳng có sợ hãi, chẳng có chìm đắm. Bồ Tát nào biết rõ các pháp đều là bất khả đắc mà chẳng có sợ hãi, chẳng có chìm đắm, thì phải biết đó là vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát hành như vậy thì các hàng chư thiên cùng các vị thiên chủ đều phải đảnh lễ. Vì sao? Vì chư thiên ở cõi dục gần với chúng sanh và được chúng sanh tôn kính, nên ngài Tu Bồ Đề nói chư thiên phải đảnh lễ để tạo niềm tin nơi chúng sanh, khiến họ thanh tâm tin kính chư vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vậy. Lại nữa, Bồ Tát bỏ niềm vui riêng của mình để làm các việc lợi ích cho chúng sanh, khiến họ được an vui. Còn hàng chư thiên thì thường chỉ cầu lợi ích cho riêng mình. Bởi vậy nên Bồ Tát xứng đáng được sự cung kính, cúng dường của chư thiên, xứng đáng được chư thiên đảnh lễ vậy. Phật dạy, chẳng những hàng chư thiên ở cõi dục, mà chư thiên ở các cõi khác đã tu thánh tình hành đều phải đảnh lễ chư Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì chư thiên ở cõi dục chỉ mới được sơ thiện, giác quán còn tán loạn, có đến đảnh lễ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì đó chưa thể gọi là diệu. Chư thiên tu hành thanh tịnh ở các cõi khác vì thán phục công đức của Bồ Tát ấy mà đến chúc lễ mới là di diệu. Phật dạy thêm, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy được chư Phật ở khắp mười phương thường hộ niệm. Bồ Tát tu tập như vậy được quả báo sẽ được làm Phật, nên được xem như là Phật rồi vậy. Bồ Tát tu tập như vậy quyết định sẽ đến vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng còn thối chuyển, khiến các ác ma chẳng còn có thể phá hoại được nữa. Hết quyển 78.